trên hết.
Võ Nam Phương Nga xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Hội nghị lão khoa quốc gia lần thứ 3 do Hội Lão khoa Việt Nam và Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức mới đây với tổng 23 phiên hội thảo, thu hút sự tham gia của trên 50 báo cáo viên, gần 500 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, các đối tác phát triển và đặc biệt là sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành tại Mỹ, Pháp, Úc. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên với mục đích không ngừng nâng cao năng lực chẩn đoán, quản lý và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay để tất cả người cao tuổi Việt Nam được sống vui, sống khỏe. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11,86% dân số. Từ năm 1989 đến năm 2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng từ 65,2 tuổi lên 73,6 tuổi. Dự báo đến năm 2030, số người cao tuổi ở Việt Nam chiếm khoảng 17% và đến năm 2050 là 25% dân số. Như vậy, tỷ lệ người cao tuổi ngày càng gia tăng trong cơ cấu dân số của Việt Nam. Người cao tuổi trong xã hội vẫn là một nguồn lực rất quan trọng và không thể thiếu. Họ là những người có trình độ, kiến thức, kỹ năng chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sức khỏe là điều kiện tiên quyết để người cao tuổi có cuộc sống tích cực, truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho con cháu. Những thay đổi về thể chất, trí tuệ và tâm lý ở người cao tuổi đều làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí còn gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là nhu cầu cấp thiết đặt ra, trong khi dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam còn hạn chế, thiếu bác sĩ lão khoa, điều dưỡng lão khoa, thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, hệ thống nhà dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, hiện nay Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người già bằng ban hành nhiều văn bản pháp luật như Luật Người cao tuổi, có Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi, Chương trình Hành động Quốc gia về Người cao tuổi và nhiều chính sách khác. Tuy nhiên, việc thực thi các chính sách này còn gặp nhiều khó khăn, thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu nguồn lực về kinh tế con người. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhận thức trong mỗi gia đình về việc cần phải có sự chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi đã thay đổi giúp xã hội quan tâm đến người cao tuổi nhiều hơn. Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh nói.
Chúng ta có một bệnh viện lão khoa trung ương là nơi là cái bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về chăm sóc điều trị cho người cao tuổi. Nhưng mà chúng tôi vẫn xác định là cái nhiệm vụ của chúng tôi không phải là chỉ chăm sóc điều trị, bởi vì chúng ta không bao giờ xây đủ các bệnh viện lão khoa. Mà bệnh viện lão khoa sẽ trung ương sẽ có chức năng tham mưu cho Chính phủ và Bộ Y tế và các bộ ngành về môi trường chính sách. Bệnh viện lão khoa trung ương cùng với Hội Lão khoa Việt Nam cũng là nơi mà sẽ phối hợp với các nhà khoa học trong nước và quốc tế để nghiên cứu, rồi từ cái nghiên cứu đó áp dụng các cái kết quả nghiên cứu vào, rồi truyền tải các kết quả đó đến cộng đồng để mà chúng ta thêm các cái kiến thức chăm sóc cho người cao tuổi. Cái đấy thì mới là cái mục tiêu rất là quan trọng của chúng tôi. Thế còn đương nhiên là cái hệ thống y tế của chúng ta nó chưa được tròn trịa, nó chưa được phát triển như là chúng ta mong muốn. Chúng ta đã có môi trường chính sách rồi, tức là đã có luật người cao tuổi rồi, là có nghị định của Bộ Y tế là yêu cầu là phải thành lập các khoa lão một cách bắt buộc, trừ ở bệnh viện nhi khoa, các tuyến dưới. Thế nhưng mà vì là cái sự hạn chế về mặt nhân lực chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta, các bệnh viện tỉnh họ cũng muốn thành lập chẳng hạn, nhưng họ chưa có bác sĩ được đào tạo chuyên ngành lão khoa, họ chưa có điều dưỡng. Thế rồi đối với cả cái thực tế ở bệnh viện thì người ta cần phải phát triển các cái chuyên khoa khác hơn thì họ sẽ trì hoãn hoặc là chưa thành lập ngay. Đấy cũng là một cái khó, bởi vì chúng ta biết rằng thực sự lão khoa ngày càng trở nên là một chuyên ngành đặc biệt và đòi hỏi những cái kiến thức hiểu biết sâu và chắc chắn về lão khoa thì chúng ta mới có thể làm tốt được cái chuyên ngành này. Cũng còn may mắn rằng là hiện nay chúng ta đã phát triển cái hệ thống bác sĩ gia đình, và các bác sĩ gia đình thì cũng phối hợp với các cái bác sĩ và lão khoa, chúng ta bắt đầu đưa được các kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến cho cộng đồng rồi.
Để chăm sóc người già trong cuộc sống hiện nay, cần phải có các nghiên cứu đánh giá nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, phải đẩy mạnh phát triển hệ thống và mạng lưới lão khoa. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam cho rằng, ngành y tế cũng cần xây dựng giá dịch vụ y tế cho người cao tuổi theo hướng tính đúng tính đủ, triển khai bảo hiểm người già hoặc bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chăm sóc người cao tuổi và đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp cận người cao tuổi.
Thì là chúng ta phải đẩy mạnh công tác truyền thông. Truyền thông ở đây thì nó có nhiều dạng, từ truyền thông, nó có những cái truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải có tạo các cái thông tin nào nó đến được những người già, mà nhiều khi những người già yếu, người ta cũng không có khả năng mà đọc báo, đọc chí, lên mạng mà xem nữa. Thì chúng ta phải có những cái truyền thông xuống tận cộng đồng. Thì như vậy là một trong những cái chức năng của cái mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu ấy, là phải có cái năng lực, phải có cái kỹ năng vấn đề truyền thông về giáo dục sức khỏe cho người già.
Các chuyên gia nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là nhu cầu cấp thiết đặt ra, trong khi dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam còn hạn chế, thiếu bác sĩ lão khoa, điều dưỡng lão khoa, thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, hệ thống nhà dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Chính vì thế, hội nghị lần này tập trung vào việc cập nhật những thay đổi mới nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các nước phát triển, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các chuyên gia chia sẻ, cung cấp các thông tin y khoa chuyên sâu trong lĩnh vực lão khoa về dự phòng, điều trị và chăm sóc các bệnh lý mạn tính và cấp tính của người cao tuổi như lão hóa và sa sút trí tuệ, tim mạch can thiệp, đái tháo đường và nội tiết chuyển hóa, lão khoa tổng quát, bệnh lý thần kinh, Alzheimer, cơ xương khớp, tăng huyết áp.